Xin mời tất cả chư vị Phật tử đồng tu, chúng ta cùng chắp tay lại để cung niệm danh hiệu Đức Bổn Sư và bài khai kinh kệ Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Vô thượng thầm thâm vi diệu pháp, bá thiên vạn kiếp nan tao ngộ, ngã kim kiến văn đắc thọ trì, nguyện giải Như Lai chân thật nghĩa. Nam Mô A Di Đà Phật. Chúng ta trong kinh văn tục đọc một biến: nhĩ thời thập phương vô lượng thế giới, bất khả thuyết, bất khả thuyết nhất thiết chư Phật, cập đại Bồ Tát Ma Ha Tát, giai lai tập hội tán thán, Thích Ca Mâu Ni Phật năng ư ngũ trược ác thế, hiện bất khả tư nghì đại trí tuệ thần thông, chi lực điều phục can cường chúng sanh, tri khổ lạc pháp. Chúng ta tạm dừng ở đoạn kinh văn này. Ở tại Đao Lợi Thiên Cung, ở trong đó Đức Phật Bổn Sư Thích Ca khai mở pháp hội Địa Tạng, tuyên bày cho chúng sanh thấy từ ở nơi đây, trong căn bổn, trong tâm địa của mình mà hãy tu hành, nương vào chữ hiếu ở nơi đó để có thể trở về cái Địa Tạng, cái tâm địa của chính mình. Chìa khóa ở nơi đây là hiếu thân, hiếu thân đến với tất cả mọi chúng sanh, cho nên cảm ứng được chư Phật mười phương vô lượng vô số ở nơi tất cả bất khả thuyết thế giới đều đến câu hỏi, và sao cùng với đại Bồ Tát Ma Ha Tát. Đây là những vị đại Bồ Tát đã chứng được pháp thân đại sĩ, cho nên được cứu cánh viên mãn. Ở trong kinh chỉ dịch cho đại Bồ Tát thôi, nhưng mà bỏ quên Ma Ha Tát, không dịch cho trong đó. Mà chúng vị thấy Ma Ha Tát nó là tận hư không biến pháp giới, chúng ta không thể nào tùy tiện bỏ lấy cái vị Bồ Tát khác, đại Bồ Tát khác, đại Bồ Tát Ma Ha Tát khác nữa. Bồ Tát Ma Ha Tát còn thêm chữ đại nữa quý vị. Ở nơi đây gọi là viên mãn cứu cánh, từ thập địa Bồ Tát trở lên, đẳng giác Bồ Tát là. Các ngài ở trong đó là sao quý vị? Chư Phật mười phương cùng với tất cả pháp thân đại sĩ hàng đẳng giác Bồ Tát tới ở nơi đây. Thì ở tới nơi đó sao? Chúng ta thấy đều cùng tập hợp lại và tán thán Thích Ca Mâu Ni Phật năng ư ngũ trược ác thế. Tán thán Đức Phật Bổn Sư Thích Ca có thể ở trên ngũ trược ác thế, hiện bất khả tư nghì đại trí tuệ thần thông. Ở trong ngũ trược ác thế mà ngài có thể hiện thần thông diệu dụng trong đó để làm gì quý vị? Để điều phục can cường chúng sanh, làm cho chúng nó biết được cái pháp vui, pháp khổ là. Vậy cho nên mục tiêu của Đức Phật ở đây quý vị, hiện thần biến trong đó, 49 năm thuyết pháp, 80 năm trụ thế, giáng sanh tại Ấn Độ, hiển hiện đại trí tuệ thần thông để cho chúng ta đời ngũ trược ác thế là. Ngũ trược đó như thế nào quý vị? Thứ nhất là cái kiếp trược, kiến trược, phiền não trược, chúng sanh trược và mạng trược. Chúng sanh vì vô minh lạc vào ở trong trong cái kiếp trược ác là, trong cái thời buổi, trong cái thời gian, thời điểm trược ác, mà lúc đó Đức Phật thị hiện ra trong thời chánh pháp, nó đã là trược ác rồi. Nói gì bây giờ thời của chúng ta là cái thời mạt pháp, cho nên trược ác nó càng trầm trọng hơn nữa. Trược ác đến cái độ mà không còn cách nào nữa quý vị ạ. Ngài Lý Bỉnh Nam trước khi vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc quốc hai ngày, Ngài nói dù cho Phật, Bồ Tát, Thánh Hiền, Tiên Thánh tới đây cứu không nổi. Cứu nổi không quý vị? Cứu không nổi là cái trược ác của chúng sanh nó cứu không nổi quý vị. Nổi thì sao nổi? Chúng ta cứ nhìn, chúng nhìn nữa giờ chúng sanh đang làm gì. Năm 2000 đã qua rồi. Năm 2000 qua rồi thì không thấy tận thế đâu hết. Không thấy trong đó, nhớ trong đó thế gì, quả thì cầu vẫn còn quay, mặt trời vẫn chiếu, ở trong đó vẫn trong ở quỹ đạo đó. Cho nên chúng sanh vẫn sao? Vẫn tánh nào tật đó, không còn, không còn biết gì quý vị. Nên chúng ta nói vậy chứ tại sao không ra hiệu à? Tại sao không báo động để chúng tôi chuẩn bị bỏ ác làm lành, quay vào bỏ tà quay chánh? Quý vị thấy đâu đúng không? Năm 2000 thì báo hiệu rồi, chuẩn bị rồi thì sao? Qua thấy không có gì hết. Nửa năm sau cái thấy, mình thấy những cái lời tuyên đoán thật sự nó không đúng. Cho nên vẫn đi tới luôn quý vị. Cảnh trược càng ngày càng trược ác, khó mà cứu gỡ lại được, khó lắm quý vị. Ở cõi quỷ thần á, người ta thấy được, người ta có công phu, có thần thông, có được thiên nhãn xong, có được định huệ trong đó, nhưng mà chưa có viên mãn, vẫn còn tham, cho nên lạc vào những cái giới quỷ thần trong đó. Họ thấy rồi sao? Tai nạn tới chịu không nổi đâu, cho nên quay về quy y, quay về tu hành. Còn chúng ta vẫn chưa thấy cái gì, chưa thấy, nên nó vẫn còn tà ở trong ngũ trược ác thế này nè. Còn người ta bỏ thì bỏ hết rồi cái gì, ở trong đó cảnh giới của họ bỏ hết rồi. Chúng ta tới nhà tan cửa nát rồi đi vô cảnh ngạ quỷ là thống khổ hơn nhiều. Bây giờ nó đi hết rồi quý vị, hòa thượng độ không biết bao nhiêu triệu chúng sanh à, không phải là con người mà là cõi ngạ quỷ đó, chúng sanh khổ nạn đó quý vị. Quý vị đã đọc cái bài chúng sanh khổ nạn chưa? Bởi vậy cho nên nó đến cái cảnh ác của thế gian càng ngày càng trầm trọng, càng ngày càng trược ác. Bây giờ Đức Phật có bổn sư ở trong đời ngũ trược biểu diễn thần thông chúng ta coi, Ngài chứng minh chúng ta thấy, Ngài hiển hiện bằng hành động, lời nói, việc làm cho chúng ta. Chúng ta thấy như vậy rồi sao không tin? Thấy rồi tại sao chúng ta không nương theo cái biểu diễn của Ngài mà mình cũng biểu diễn lại để mà đạt được điều đó quý vị, ra khỏi ngũ trược ác thế là. Chúng ta thấy ở trên trong cái pháp hội này tối thắng không quý vị? Quá tối thắng. Trong đó chư Phật mười phương, nhất thiết chư Phật đều tới vân tập tới đạo tràng. Nếu mà chúng ta y như chánh pháp như vậy, cảm ứng chư Phật cũng có tới để mà làm tin cho chúng ta là, để làm cho chúng ta cái tin tưởng. Rồi đây tin như thế nào? Đức Phật bổn sư Thích Ca ở nơi đây trong ngũ trược ác thế, Ngài hiển hiện thần thông chỉ cho chúng ta cái pháp nào vui, cái pháp nào khổ là. Tuy rằng cái tự tánh của chúng ta đầy đủ năng lực, thần thông, trí tuệ như vậy, nhưng mà Ngài chỉ cho chúng ta đâu là điều khổ, những cái gì nên tránh, những cái gì không nên làm, và những cái gì nên làm những cái gì nên sửa đổi, chỉ cho chúng ta rõ ràng. Ngài ở trong đó, Phật ở trong đó dùng cái gì? Dùng cái phương tiện thuyết pháp. Dùng ở trong đó cái phương tiện thuyết pháp đây đó làm sao? Trong đó khai ngộ cho chúng sanh. Chúng ta hãy trân trọng lời thuyết pháp đó quý vị, cảm ứng chư Phật ứng hiện phóng quang gia trì gia hộ. Thuyết pháp là do cho chúng ta, riêng một mình ta thôi à, chứ không phải người khác. Tất cả những người bạn ở chung quanh họ là đều là Bồ Tát hết cả rồi, họ là thị hiện tới đây rồi, còn chỉ còn mình ta là phàm phu thôi quý vị. Ai ở đây nó nói mình là thánh đâu, giơ tay lên. Ở phàm phu thì đó là lời thuyết pháp này cho riêng ta thì chúng ta thành công. Là còn nếu mà nói đây không phải là lỗi của ta, đó là người bạn, nó đó là người kế bên, ta vẫn cười toe toét à, thì cái vị vẫn là nước độ La Môn, nước độ xối đầu vịt, không có chút nào thấm vào. Là rất cần nhất là phải nhận nó cái vị. Ở đây Phật dùng cái phương tiện gì cho ta khai thị, là Ngài ở trong đó chỉ dẫn cho chúng ta thấy được cái chân tâm bổn tánh. Bây giờ làm thế nào trở về? Ngài dùng chư Phật tán thán, chư Đại Bồ Tát Ma Tát cùng tán thán Thích Ca Mâu Ni Phật có thể năng ư ngũ trược ác thế, có thể ở trong ngũ trược ác thế mà hiện bất khả tư nghì đại trí tuệ thần thông chi lực, để mà sao quý vị? Điều phục can cường nan hóa chúng sanh, làm cho chúng thấy được cái pháp vui pháp khổ. Là khó không quý vị? Thực sự không có đại trí tuệ, thật sự không có thần thông, không có năng lực, khó mà giáo hóa chúng sanh. Khó lắm quý vị, không có dễ đâu. Giờ nhờ chút duyên, một chút phúc báo, một chút đó ở trong đó thiện căn, cho nên chúng sanh nó tin chút, chứ không có chúng sanh không tin đâu quý vị. Cho nên chư Phật mới tán thán Ngài thật bất khả tư nghị. Ở trong cái kiếp trượt đó, ở trong cái kiếp trượt đó, trong cái thời buổi kiên cố đấu tranh như vậy, ở trong đó chúng sanh trong đó tư tưởng kiến giải của họ đều là ô trượt hết. Mà trong cái kiến giải đó, cái kiếp trượt, thì cái kiến trượt nó có cái gì? Không có ai có được cái chánh kiến. Chánh kiến là đâu? A-la-hán mới được chánh giác, chánh kiến cái gì? Còn chúng ta đều là điên đạo cả. Là Hòa Thượng giảng trong đó thế nè, nói chúng ta sai lầm, cho nên mình dùng danh từ cũng sai lầm luôn à. Ở trong Ngài nói trong đó, sáng ra thì rửa mặt, đúng không nè, mình rửa mặt đánh răng đúng không nè. Nhưng mà thật sự cái danh từ đó nó sai, không phải rửa mặt mà mình rửa bụi trần ở trên mặt à. À, trong đó cho nên cái danh từ sai cái rồi, chúng ta chấp nhận cái danh từ thôi, sáng ra phải rửa mặt, mà thật sự không phải rửa mặt mà tẩy trần, đưa cho những cái trần á, những cái dơ bẩn trên cái mặt chúng ta lột nó ra. Thì bây giờ quý vị thấy, thì cái danh từ sai, cho nên Phật Bồ Tát tới đây phải dùng cái danh từ sai để mà giáo hóa chúng ta từ điên đảo, từ tà tri tà kiến biến thành chánh tri chánh kiến, và biến thành chánh giác lại. Chúng ta đảo điên trong đây là, mà mình không biết mình đảo điên cái gì à. Bởi vì cho nên nó trong đó Ngài hiện thần thông, dùng đủ mọi phương tiện để giúp cho chúng ta trở về. Thì trở về trong đó chúng ta kiếp trượt nè, ở trong cái thời buổi ô trượt thì kiến giải cũng phải là ô trượt. Ở trong cái kiến giải ô trượt thì nó sanh ra phiền não trượt. Từ cái trượt ác nó sanh ra phiền não, bao nhiêu phiền não từ ở nơi đây cái thấy sai lầm mà ra. Cái thấy sai lầm chỗ nào quý vị? Thấy ta, thấy mình nè, cái thân này là mình, cái tư tưởng này là mình, cái kiến giải là mình, cái ý thức này là mình. Cho nên tất cả tụ trung từ thế gian pháp đến xuất thế gian pháp, từ phàm phu cho đến những người tu đạo cũng đều chấp vào cái điên đạo đó. Cho nên không ra khỏi được điên đạo là càng tu thì mình thấy mình càng cao ngạo, càng tu càng thấy mình ngã mạn, càng tu càng thấy mình á, trong đó quý vị thấy một cái bức tường, một cái lớp kiến giải, một cái lớp kinh nghiệm, một cái lớp trưởng giả trưởng lão nó bao bọc chúng ta, và không chấp nhận cái kiến giải, không mở được cái tâm là chết ở trong đó cái vị. Mà khai thị nhiều rồi, nói nhiều rồi mà vẫn vậy, vẫn kết cho cái vị. May mà chúng ta khai thị, may mà chúng ta giảng pháp mà còn như vậy, nếu không giảng pháp thì thế như thế nào cái vị? Và trong đó nhiều khi cũng đau đớn, đâu có phải là nói nó lột ra cái vị, lấy dao nó xẻ ra rồi lột ra, lột ra mà vẫn về sau mấy ngày sau nó lại mọc lại một lớp khác. Nên chúng ta thấy mình nó thành công không? Thành công dễ không quý vị? Dễ chịu bỏ là chịu buông xả đó quý vị. Cho nên nó trong cái hướng tới của chúng ta ở đây, chúng ta chuyển đổi lại cái sinh hoạt của nơi đây, của cái làng này, để mọi người sinh hoạt trong đây hoan hỷ vui vẻ. Quý vị đừng có chấp vô đạo tràng nữa mà, đừng có bám vô đó quý vị à. Ở một cái chỗ nào quý vị bám chặt vào cái chỗ đó, cứng ở trong đó, không chịu ra là chấp một chức vị, chấp một cái nhiệm vụ, chấp một cái ở trong đó, cái tầng lớp trong đó, và chặt trong đó là quý vị bỏ đi à, buông xả đi quý vị à. Thật sự chúng ta có buông xả đi, cái cảnh giới này chỉ tạm bợ thôi à. Về được Tây Phương Cực Lạc, Đức Phật A Di Đà còn trang nghiêm tuyệt đẹp hơn nữa là. Đây chưa có gì đâu quý vị, đây là tượng đất, đây là tượng thạch cao, đây là tượng trong đó không có linh động. Đức Phật ở trong đó ngài linh động phóng quang, trí tuệ từ bi trong đó. Cho nên chúng ta hãy bỏ đi à, buông xả đi mà tu quý vị à. Ở trong đời ngũ trược ác thế, ngài hiển hiện thần thông trí tuệ cho chúng ta, để cho khai thị cho chúng ta là mãi mà phiền não còn nổi lên, vẫn là ở trong đó kiếp trược, kiến trược, phiền não trược, nó đang gì các vị, nó đang dẫn đạo chúng ta, nó đang làm chủ con người của chúng ta, và nó làm lây cho những người khác. Kiên cố không các vị? Có nhận mình là kiên cố không nào? Can cường không nào? Khó hóa không vậy? Rõ ràng cái gì? Nói bao nhiêu thì nói, mà cũng là của người ta chứ không phải của mình. Cho nên nó nhiều khi cũng phải nói thẳng, họp lại nói thẳng, chỉ luôn, chỉ tên luôn, để cho mình nhận thức là hãy nhìn lại cái gì, hãy giữ y giới của Phật mà làm. Mình ai y giới gì? Ta tu à, chứ không phải người ta tu là. Ta giữ giới chứ không phải người khác giữ giới là. Thì chúng ta mới thành công. Mà làm thế nào để giữ giới cho nó an ổn, giữ giới cho nó viên mãn với quý vị? Trở thành một người hiền, một người ngu đi đã. Mình có kinh hiền ngu đó quý vị thấy không? Trở thành một người hiền, một người dốt, một người ngu, thì chúng ta giữ giới khỏe là. Ai làm gì làm gì anh tự tại hoan hỷ niệm đến câu A Di Đà Phật, không có vấn đề. Chúng ta, người ta làm ác, người ta làm xấu, đó là nhân quả của họ, không thể nào nhân quả báo ứng của họ cho mình. Họ không phải làm thế, họ tu thế cũng không được, mà làm tội cũng không làm tội thế được. Nhưng mà sao ảnh hưởng cái gì? Họ chỉ là làm cái tăng thượng duyên, hay là cái tăng á nghịch duyên, tăng ác duyên cho chúng ta thôi, mà chúng ta vẫn kiên trì trong đó, chúng ta thành công. Cho nên nó ráng trong đó, khi cái hoàn cảnh nó chưa viên mãn, mà nhiều khi hoàn cảnh không nên viên mãn cái gì. Tại sao vậy? viên mãn rồi quý vị ở đây luôn à. Cho nên nó phải vừa thôi quý vị. Nói chung chung cái đừng có mong viên mãn. Viên mãn quý vị chấp lên nữa. Ở đây cũng được rồi, có Phật, có nơi, có đủ hết rồi. Tới về Tây Phương làm gì? Nên là không biết cái chỗ nào, cho nên cái tâm á, nguyện vãng sanh từ từ nó mất. Mà chúng ta phải biết rằng Đức Phật Bổn Sư Thích Ca, Ngài hiện thần thông trí tuệ ở nơi đây để chỉ chúng ta cái pháp vui, pháp khổ. Vui chỗ nào quý vị? Cú cánh viên mãn của nó là cực lạc. Cho nên quý vị nào chấp ráng ở đi, tôi nhường, tôi cúng dường luôn. Tôi không mong đâu quý vị à. Ở đây đây không có cái gì đó là tốt đâu. Chúng ta chỉ là một cái trạm, một cái nơi để nương tựa. Từ đó tâm chúng ta hoan hỷ vui vẻ. Y theo á, Ngài Hạ Liên Cư, ở trong á, Đại Quang Minh Tạng phát ra ba bài thơ dạy cho chúng sanh phương pháp niệm Phật. Cần thiết không quý vị? Cần thiết là bây giờ chúng ta nghe hiểu rồi, muốn trở về tự tâm bản tánh, trở lại như thế nào thì ở Ngài trong Quang Minh Tạng của Ngài ứng hiện ra để cho chúng ta ba bài thơ hướng dẫn phương pháp niệm Phật. Mà ở trong đó thật sự lời tuy là đơn giản quý vị, nhưng mà viên mãn vô cùng. Càng thấu, càng giảng trong đó, càng thấy Ngài dẫn chúng ta vào tự tánh. Bây giờ chúng ta sẽ làm sao có trong sinh hoạt mình điềm đạm an nhàn, là người tự tin à. Mà người ở trong đó có cái bản ngã tự tại trong đó. Cái ngã là gì? Chân ngã là tự tại. Tự tại sao? Tin bổn tánh vốn là Phật, bây giờ an nhàn tự tại trở về nó nhẹ nhàng. Kìa, trong cái lời á, khai thị trong đó thật sự đúng là chư Phật chư Bồ Tát ứng hiện chứ không phải phàm phu. Nên chúng ta càng đọc trong đó càng thấu quý vị. Cho nên bây giờ tôi á, phát tâm trong đó sửa lại rồi ấn tống, rồi á, phát hành ra CD, rồi xong đó giảng trong đó để làm gì quý vị? Chúng ta tin được pháp môn tịnh độ rồi, hiểu được pháp môn tịnh độ rồi, có thể là y giáo phụng hành y như vậy mà hạ thủ công phu kẹt một cái chúng ta làm sai có một chút xíu à, thực hiện sai một cái nó đi hết, nên đi lỡ cả bao nhiêu cơ hội phiền như vậy. Và trong đó vẫn sống trong phiền não, vẫn sống trong tà kiến, vẫn sống trong kiếp trược, kiến trược, ngã trược, trong đó phiền não trược, và sao quý vị? Và cùng với chúng sanh nó trượt ố trong đó sống trong, mà không ra khỏi được, ra khỏi cái trượt ác đó. Một câu A Di Đà Phật lại không phủ được phiền não, lại không bảo vệ được mình cho thanh tịnh, mà mình vẫn sống với chúng sanh trượt, mình sống vẫn ở trong cái kiếp trượt, vẫn dùng cái tư tưởng kiến giải trượt, và ở trong đó phiền não trượt vẫn khởi lên. Tại sao? Vì tu hành không đúng à. Mà trong sách dạy như thế nào? Nhẹ nhàng, hoan hỷ, vui vẻ, tự tại, không có một chút nào lo âu, không chút nào có phiền toái, giống như một cái vị hoàng đế đi giữa lằn tên, giữa súng ống đạn ở trong đó, mà vẫn ngang nhiên oai hùng, biểu thị cho chúng ta có cái niềm tự tin. Dù ở trong tam thiên trong đại hỏa vẫn nương nhờ thần lực của Phật mà thoát sanh. Cho nên ở trong đó tương hợp những lời dạy của Phật, tương hợp với lời kinh. Thơ nhắc nhở người niệm Phật chứ không phải khuyên người niệm Phật, là không phải quyển khuyên người niệm Phật. Nhớ là thơ nhắc nhở người niệm Phật của Hạ Liên Cư do Hoàng Niệm Tổ chép lại. Và ở trong đó giảng dạy, ở trong cái mật Phật thất của Ngài, nghiêm tịnh Phật thất, trong đó trang nghiêm, nghiêm mật trong đó, để cho chúng sanh nó niệm Phật vãng sanh Tây Phương. Cho nên chúng ta hoàn cảnh môi trường có rồi quý vị, bây giờ phải nghiêm mật ở trong đó. Nghiêm mật bằng thế nào? Tự tại hoan hỷ với câu niệm Phật của mình, trong hoàn cảnh nào vẫn giữ câu niệm Phật, đó là nghiêm chỉnh chấp hành. Ở trong đó thâm nhập vào cái mật tại trong đó, nghiêm mật trong đó, là miên mật trong đó. Cho nên chúng ta phải nên áp dụng như vậy. Hôm qua chúng ta nói hoàn cảnh môi trường tốt rồi, hãy ở nơi đây mà thọ hưởng phúc báo. Một câu niệm Phật cứ niệm lên đó quý vị. Ai làm gì làm, mình bắt cái ghế ra, ngoài cái thời công khóa thì mình nó tự tại kiếm một cái chỗ nào có làm việc cũng được. Ở trong đó tự tại trong đó, ngồi nghiêm chỉnh, không ai phiền, không ai phiền. Tại sao không vô được cảnh giới đó quý vị, mà phải tụm năm tụm ba vào những cái ổ trượt này nè. Ổ nào? Ổ nhà bếp nè. Đây tôi nói tôi đi đạo tràng nào là tôi ngay cái ổ đó cái bị tôi đập xuống mà vẫn vô đó. Là mà hôm qua tôi tán thán sư cô kia mua cái nồi nấu chậm, không cần gì, tự tại là 5 phút là xong cái vị. Rửa đậu rửa gạo, cho vô chế nước vào, bấm nút rồi đi niệm Phật, sáng ra có cái ăn, đầy đủ tự tại, không có một chút nào mà phiền toái. Ai muốn ăn mặn thì thêm đồ vô, ai muốn ăn lạc thì cứ mà về mà ăn, không có một ai nấu cái gì thế nào. Anh nấu trong đó chỉ một buổi trưa thôi, tránh đi cái bếp đi cái gì, đến những chỗ thanh tịnh, đến chỗ chỗ vắng vẻ một chút, ngồi mà niệm Phật đi, hãy nhập vào từ thanh đi đã. Nên ở trong đây, ở trong kinh Địa Tạng đây, thật sự phải hỏi lạm dụng của thường trụ, hao phí của thường trụ, cái việc tu như thế nào không vãng sanh đâu. Vì sao quý vị? Tâm phá hoại. Quý vị lên đó, Đức Phật A Di Đà từ bi tiếp dẫn chúng ta lên, đại chúng phiền não nở lên, Đức Phật A Di Đà cũng không dám à. Vì lấy đại chúng làm đầu mà chúng ta lên trong đó phá hoại sự thanh tịnh của chúng sanh như thế nào quý vị? Ở trên Tây Phương Cực Lạc quốc, thế giới như đó càng ngày càng thanh tịnh, càng lúc càng rực rỡ trang nghiêm, vì tất cả mọi chúng sanh đều có cái tâm ý thức, đều có cái tâm trong đó xây dựng, đều có cái tâm thiện tri thức. Còn chúng ta mang cái phiền não phá hoại bè phái ở trên đây, về trên đây khó mà vãng sanh à. Phủ không nổi cái vị à. Một câu A Di Đà Phật phủ không nổi là phủ không nổi cái bè phái của chúng ta, là phủ không nổi cái sự bất hòa của chúng ta. Trong đó Ngũ Khoa Tịnh Độ dạy chúng ta gì? Lục hòa. Mà chúng ta sao quý vị? Chúng ta phe đảng trong đó là. Tôi mới nghe người ở xa đem thức ăn tới, chúng ta bỏ vô thùng rác. Quý vị có chịu nổi không nào? Còn phe mình đem tới thì ăn trong đó, lấy ra. Không nói không được là chúng sanh thì ăn không đủ, còn đồ của người ta lên thì giấu đi. Quý vị chịu nói không? Không nói cái vị đó đến hồi cái đà không nổi là. Rồi nói tại thầy mở pháp hội, rồi cho nên trong đó bây giờ con bị đọa, tôi nói ra thẳng vậy nè. Rồi ai đọa thì người đó tính ra. Địa Tạng Kinh Bồ Tát rõ ràng cái vị nói tại sao đọa vào vô gián địa ngục nè. Cái lời đầu tiên trong không hiếu dưỡng phụ mẫu, ở trong đó phá hoại của thường trụ. Rõ ràng quý vị, của thường trụ là công đức của vị cúng dường chưa tới đâu đâu à. Mà chúng ta đem cái tâm phân biệt đó, phá hoại đó, tội vô gián địa ngục không ra được à. Tội xâm phạm của thường trụ không cứu nổi. Tội giết hại cha mẹ ta có thể cứu, vậy mà tội lấy của thường trụ ở trong đó ta cứu không nổi là. Đại Từ Bồ Tát nói ở trong đó cái tội trong đó lạm dụng của thường trụ sao quý vị, bằng như 84,000 lần giết hại cha mẹ. Đây quý vị thấy nè, bây giờ còn bè phái nữa không nè, Đây quý vị nói mở tâm chưa? Hay là chúng ta vẫn biểu không phải của người khác, là của nó thầy nói cho người nào đó. Tất cả chúng ta đều có, là không có ít thì có nhiều quý vị ạ. Nên anh nói cho đây quý vị để nó rõ ràng, tại sao chúng ta khai mở pháp hội Địa Tạng để trừ cho ngũ trược ác thế, là những cái trược ác đó bỏ hết rồi lấy câu A Di Đà Phật phủ lên, thì chúng ta trở về cái tự tánh, trở về cái tâm địa của chúng ta tốt đẹp. Chịu chưa quý vị? Tại sao chúng ta phải mở như vậy, phải nói như vậy? Hòa Thượng khuyên á, một đạo tràng mới lên thì trong đó nếu mà không có pháp sư về giảng thì 3 tháng tụng Địa Tạng. Nếu mà trong đó cho để hiểu quý vị, để hiểu hiểu là không dám làm. Chư Phật mười phương đến chứng minh lời nói của Bổn Sư Thích Ca không có sai. Chư Phật mười phương tới chứng minh, chưa nói gì hết, là chư Phật cùng Đại Bồ Tát Ma Tát tới rồi. Tán thán Đức Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Tán thán như thế nào? Ở trong đời ngũ trược ác thế mà Ngài có thể hiện trí tuệ phương tiện, nói rõ cho chúng ta những cái trược ác và kéo chúng nó ra. Thật sự Ngài quá hay là cho chúng ta giác ngộ trong đó, bỏ đi những cái can cường nan hóa đó, hầu có thể cho thấy được cái pháp, pháp khổ, pháp vui đã. Nên quý vị tán thán chư Phật, tán thán là. Vậy chúng tán thán vậy, bây giờ chúng ta chịu tin không quý vị? Thì kinh Địa Tạng này nói gì? Ở trong đó Hoàng hậu Maya xin á Bồ Tát nói cho cái hành nghiệp của chúng sanh làm ác ở Nam Diêm Phù Đề như thế nào. Đây á, ngài Ma Hoàng hậu Maya phu nhân mới ứng hiện lên để cho chúng ta thấy cái cảnh giới của ngũ trược ác thế là. Vậy chúng ta chịu ra không quý vị? Chịu ra bằng cách nào ạ? Từ trong tư tưởng, kiến giải, hành động, lời nói, việc làm của mình chúng ta đi ra. Ra bằng cách nào nhẹ nhàng? Biến thành một người ngu, một người hiền, ra dễ dàng là. Một câu niệm Phật quý vị ra dễ dàng là. Đây là cái yếu, cái tinh yếu đó. Ngài Hạ Liên Cư cho chúng ta cái phương pháp niệm Phật, trở thành làm sao an nhàn tự tại, điềm đạm, hoan hỷ vui vẻ đi ra. Bổn tánh vốn sẵn có là trở về nó một cách nhẹ nhàng, không có một chút nào mà khó khăn. Chỉ cần chúng ta sao quý vị? Buông xả đi. Buông xả gì? Buông xả cái tà kiến à. Buông xả cái ngũ trược à. Buông xả những cái kiếp trược, kiếm trược, phiền não trược. Buông hết đi là. Giữ nó làm chi quý vị à? Chúng ta mỗi lần nghe thấy tại sao mình giữ nó à? Nghe rồi thấy thấu, thấm trong đó mà vẫn giữ quý vị. Vẫn giữ những cái xấu xa của mình à. Những cái bản ngã, cái con người đặc biệt thù thắng của mình à. Thù thắng là đặc thù và tối thắng của mình, của mình à. Không ai có hết. Toàn là trược ác không. Mà bỏ một cái rồi thì xong. Ngay cái trược ác đó biến thành á, biến thành gì quý vị? Biến thành hoa sen ở trong gì, trong nhà lửa đó thành á, thành trong đó hoa sen đỏ. Cho nên là chúng ta ở nơi đây mình thấy được chư Phật tán thán, thấy được Đức Phật Bổn Sư chỉ dạy cho chúng ta cái ngũ trược ác thế, thấy được cái can cường nan hóa chúng ta, thì bây giờ chúng ta hãy ráng cắn răng là hãy ráng trong đó, mình ráng trong đó vượt qua những cái chướng ngại phiền não của chính mình, vượt qua được tất cả cái con người xấu của mình, cái bản ngã nó chấp từ không biết bao nhiêu đời. Khó nói như vậy chứ không phải dễ. Hãy ráng cố gắng bằng cách nào? Bằng cách biết niệm Phật, không sợ niệm khởi, chỉ sợ giác chậm không niệm Phật mà thôi. Niệm trong đó nghe lại cái câu niệm của mình thì tự nhiên phiền não, dù nó hừng hãy cách mấy, dù nó sôi nổi cách mấy, thì chúng ta giác ngộ niệm Phật lại thì tự nhiên nghe được, nhẹ nhàng niệm, không chú ý phiền não, không ở đây đối chọi lấy phiền não, không có đè nén phiền não, mà chỉ quên nó đi, quên bằng cách gì? Chuyên tâm niệm Phật. Chúng ta càng đè nén, càng ép bức nó thì càng thêm dầu, hai bên nó thành đối lực, nó thành lò xo mà. Cho nên Ngài dạy chúng ta hãy đừng có để ý nó, hãy chuyên niệm, hãy nhẹ nhàng niệm. Nếu mà phiền não nổi lên quá thì lớn tiếng niệm. Lớn tiếng niệm xong rồi trong đó nghe lại cái âm thanh niệm, thì chúng ta chú ý đem cái chân tâm chúng ta, đem cái năng lực của chúng ta chuyển qua niệm Phật, chuyển qua nghe danh hiệu Phật, thì cái năng lực á, phiền não tự nhiên nó mất đi. Không có gì tiếp tế cho nó, tự nhiên nó lắng động xuống à. Nên nó làm sao? Dễ chứ không khó. Và khi chúng ta tập được một thời gian rồi thì không còn đè nén nữa, mà câu niệm Phật tự nhiên khởi lên, thì quý vị thành công, được công phu thành phiền. Ai nói gì á, mình cũng cười. Ai á, chọc mình á, mình cũng á, cũng A-di-đà Phật. Quý vị thành công như bất động. Dễ hay khó quý vị? Cho nên chúng ta hãy áp dụng á, lời của Hạ Liên Cư trong cái phương pháp tu hành, để làm sao á, diệt được, đoạn được, phủ được, khắc phục được phiền não nghiệp chướng, ngũ trược ác thế. Không ra là kẹt lắm quý vị à. Càng ngày càng trược ác là, không ra càng ngày càng thống khổ là. Cho nên phải ra một cách gì? Một cách tự tại nhất, một cách hoan hỷ nhất, một cách thanh tịnh nhất. Hoàn cảnh có rồi, cho nên chúng ta sẽ trong đó chí thành chí kính, ở trong đó cảm ứng đến chư Phật, chư Bồ Tát, chư Thiên Thần hộ Pháp, giải quyết những cái ổ đó là, giải quyết những cái trược, giải quyết những cái chướng ngại, để cho đại chúng trong đó tiến bước lên, để cho cùng đại chúng trong đó chỉ một cái nguyện, chỉ một cái son sắc, vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc Quốc. Cho nên cái hoàn cảnh nó chưa đạt được như vậy đó, hãy ráng à. Ráng sao? Nhẫn nhục đi chứ quý vị. Tại vì nghiệp chướng của chúng ta chứ không đâu hết. Nhẫn nhục để qua trong đó, qua một thời gian rồi thì chúng ta sẽ vững niềm tin, vững công phu, và ở đó tiến bước trên đường vãng sanh. Không có khó. Công phu thành phiến ai cũng có thể làm được, bất luận người nào cũng có thể đạt được. Là phiền não tới đâu chúng ta dùng đúng phương pháp thì chúng ta bực lên cái đèn, đốt cháy lên cái đèn, thì cái hang động đó dù cho bao nhiêu kiếp nó cũng sáng, nó sáng rỡ. Là không phải vì cái hang này nó đen tối trong nó cả trăm kiếp rồi cho nên bây giờ khó, còn cái hang kia nó chỉ đen á, vô minh trong một kiếp cho dễ, không có. Mà khó cái chỗ là biết cách bực đèn lên, biết cách đánh diêm lên, thì hang dù tối bao lâu cũng sáng lên. Không có lâu hao mào mà người biết cách cái gì. Cho nên ở đây chúng ta học rồi, thấy được những cái phương tiện rồi, chư Phật chư Bồ Tát âm thầm gia trì gia hộ, để cho chúng ta từ từ tin tưởng rồi phát nguyện. Bây giờ đến cái hành, Ngài lại cho cái pháp, Ngài lại chỉ chúng ta cái phương tiện, là tạo chúng ta cái cơ hội, cái hoàn cảnh tốt tu hành. Thì quý vị nhìn lại coi, có phải là chư Phật có cảm ứng trong đây không? 2 năm quý vị, chúng ta qua đây Phật thất trong đó 2 năm, mà từ từ cảm ứng từ từ quý vị thấy, từ một cái ngôi, những cái đạo tràng nó nóng bức, đến những cái đạo tràng nó mát mẻ, rồi đến nơi mà chúng ta có thể về để mà cư trú, để mà cùng tu với nhau. Thì thật sự cảm ứng quý vị, cảm ứng à. Rồi bây giờ lại có cái quyển sách của Hạ Liên Cư, chỉ tôi đọc như thế thì thấy quá là hay vậy. Thật sự bất khả tư nghị. Vì sao những cái Phật thất khởi lên, rồi mỗi người một cách, mỗi người một sáng kiến, mỗi người dạy cho Phật tử một cách tu khác nhau. Rồi mình nó đâu có dám mà ý kiến quý vị. Mình tu với cách mình á, mình đâu dám ý kiến. Bây giờ đọc được á, sách thơ khuyên người niệm Phật của Hạ Liên Cư, tôi thấy quá là hay là. Chư Phật, chư Bồ Tát an bày viết hết mình cần cái gì. Cho nên đưa chúng ta cái phương pháp niệm Phật thế như nào, có thể y cứ không? Có thể y cứ. Tại sao vậy? Hạ Liên Cư không phải người thường, không phải là một người thường, không phải một người phàm phu, mà ở trong đó từ đại quang minh tạng của Ngài phát ra. Mà Ngài là người hội tập á, cái quyển kinh Vô Lượng Thọ, cho nên chúng ta đáng để chúng ta y cứ vào, là đáng để chúng ta nương tựa vào những lời dạy đó. Là còn những sáng kiến kia quý vị, những cái phương pháp khác đó, khoan đã, đợi cho họ chứng minh họ thành công, lúc đó chúng ta tu cũng không có trễ. Là để họ thành công đi quý vị, họ sáng kiến ra đem chúng ta ra thử nghiệm quý vị, đem thân mạng chúng ta đem ra thử nghiệm mà chịu không quý vị à? Ở đây y tế, những cái nhà bào chế thuốc, bào chế những viên thuốc mới trong đó, nó phải năn nỉ chúng ta, cho tiền chúng ta để chúng ta đem tới cho nó thử nghiệm mà. Có chuyện gì nó chữa cho hết cho suốt đời. Còn đây người ta nói một cái là chúng ta đem không cho nó, đưa thân, đưa mạng, đưa tâm chúng ta cho họ làm. Nên ở trong đó tôi thấy rõ, mình không có nói gì cả, cứ in những cái lời của Hạ Liên Cư rồi phát ra cho Phật tử, cho họ đó tự họ, người nào mà giác ngộ, người nào còn sáng suốt thì so sánh à. Ủa sao cái lời dạy này nó đi trái ngược lại 180 độ với lời dạy của Hạ Liên Cư, thì bây giờ mình nên chọn cái nào, thì tự họ quyết định. Chúng ta không có đây, chúng ta chỉ làm hết cái nhiệm vụ phương án, và chúng ta giảng những lời của Hạ Liên Cư cho nó rõ ràng ra, thì tự nó sẽ đánh phá ra. Khi mặt trời hiện rồi thì tất cả những cái đom đom đóm đó quý vị, những cái ánh sáng của đèn cầy đom đóm nó sẽ tự nó tàn ra. Chúng ta chỉ dương cao lên chánh pháp, chỉ nói thấp lên nó lời của tổ muốn nói, lời của Phật muốn trao, đủ rồi. Là cái đó thôi vậy. Còn nó tự chúng sanh nó, người nào cũng có bản ngã, bản tánh của có trí tuệ mà, cũng có sáng suốt mà, tự họ phân định trong đó. Còn người nào nghiệp chướng quá nhiều, thị phi nhân ngã quá nhiều, thì thôi á, trong kinh Địa Tạng nói họ theo nghiệp luân chuyển trong tam giới, thì cái đó không đủ duyên, không đủ căn, không đủ phúc báo. Đợi đến kiếp nào nghiệp chướng nó bớt rồi thì họ sẽ giác ngộ và sáng suốt tỉnh táo hơn. Các khiến thị giả vấn Tấn Thế Tôn, thì tất cả mọi chư Phật, chư Đại Bồ Tát đó đều sai khiến thị giả của mình tới để thăm hỏi Đức Thế Tôn, để ở trong đó để mà chúc phúc và trong đó là cái lễ, cái gì cái lễ với nhau. Thì trong đó các ngài đó trong kinh Pháp Hoa cũng vậy, thì Phật tới rồi thì theo ra sai thị giả tới để hỏi thăm sức khỏe của Phật, và ở trong đó chúc phúc và trong đó khen ngợi tán thán, thì đây là cái vấn đề lễ kính giao tế. Chư Phật cũng như vậy, ở trong đó biểu diễn chúng sanh thấy, trong đó tất cả mọi người đều lễ kính lẫn nhau, đều ở trong đó sống, trong đó đều có quy tắc, quy nhờ đều những cái luật lệ, hầu làm cái mô phạm, hầu làm cái tiêu biểu cho chúng sanh là. Cho nên nó qua đó đều thăm hỏi Đức Thế Tôn, và ở trong đó khen ngợi và ca ngợi những gì Phật đã làm. Đây là cái hạnh gì quý vị? Xưng tán Như Lai, lễ kính chư Phật. Chư Phật mười phương đã làm đến viên mãn trọn đầy, cho nên thị hiện với nhau không phải là sao quý vị? Không phải là quá quen với nhau, mình cùng một đẳng cấp thôi. Thì đối với Phật tử mình đạo mạo trong đó biểu diễn, nhưng mà phe ta với nhau thì bỏ hết những cái nghi tắc nghi thức này không có. Cho nên chư Phật cùng đồng đẳng, bình đẳng với nhau, mà ở trong đó đều chủ khách phân minh rõ ràng. để làm một cái lễ kính chúng sanh. Cái lễ kính đã đến viên mãn tuyệt đối. Và Ngài trong đó sao? Tỏ với mình là khiêm cung trong đó, tán thán, cùng hổ tương tán thán, chứ không có phỉ báng, đều xưng dương, đều ca ngợi. Thì đây quý vị thấy, không tu hạnh phổ hiền không có thể thành viên mãn Phật đạo. Cho nên chư Phật mười phương đã viên mãn Phật đạo, Ngài biểu diễn hạnh phổ hiền Bồ Tát một cách viên mãn trọn đầy. Đó là chúng ta, cái hành động của mình, cái quy tắc của mình phải biết trong đó quý vị. Ở trong đó đối với tất cả lễ tiết trong đó phải biết được cái phương thức. Ở trong đó nó tất cả trong đó đều có trí tuệ, đều có từ bi. Cho nên các tổ qua lại với nhau cũng ở trong đó với cái quy tắc, cái lễ kính trong đó. Và chư Phật, chư Bồ Tát cũng đều như vậy. Cho nên chúng ta hãy học cái hành đó, biết trong đó lễ tiết với nhau, qua lại với nhau như vậy, thì không phải là khách sáo quý vị, mà ở trong đó nó giữ cho chúng ta được cái vị trí, nó không có điên đảo, không có đảo lộn. Mà nhiều khi nếu mà nó thân tình quá sao quý vị, thì nó đâm nó dễ vui trong đó, và chúng ta mất đi lễ tiết và thành sao phiền não, những cái va chạm này khởi lên. Cho nên ở đây á, chư Phật mười phương hiện ra đều sai thị giả tới để mà cung kính lễ kính, thăm hỏi và tán thán Đức Phật bổn sư. Ấy trong đó chủ khách trong đó phân minh rõ ràng. Ngài bây giờ Ngài là chủ ở đây, tôi tới đây á, là để ủng hộ, để mà tán thán, để mà hỗ trợ, để mà làm trang nghiêm đạo tràng. Ngài vẫn là chủ pháp trong đó. Người thấy không? Rõ ràng, phân minh rõ ràng, không có dẫm chân lẫn nhau. Không phải là thôi nể tình là đạo cao đức trọng, thôi Ngài tới đây Ngài trụ trì. Không phải, Ngài đâu biết tình hình của chúng sanh, đâu biết Phật tử như thế nào, giao cho Ngài là sao kẹt à. Cho nên vẫn trong đó, vẫn là tôn trọng với người đó làm chủ trong đó, giữ Ngài vẫn là chủ trong đó. Chúng tôi tới đây chỉ là phụ thôi, là khách thôi. Người thấy như vậy nó sao quý vị? Mọi việc nó vô tốt đẹp à. Vậy ở trong đó Phật tử, đệ tử, tất cả chúng sanh đều quy phục trong đó và càng cung kính vị giáo chủ của mình hơn, càng nể phục tôn trọng vị giáo chủ của mình hơn, và từ đó cái tâm cung kính tự nhiên nó phát ra. Chư Phật mười phương đều ở trong đó trí tuệ, làm sao giúp cho chúng sanh có thể khai mở trí tuệ, đè nén cái tâm tự ngã tự kiêu, cái tâm ngã mạn xuống của chúng sanh. Một mục tiêu, một mục đích là để độ chúng sanh thoát khỏi những cái ác trược đó, là chứ không có người nào vỗ vai xưng danh cái vị thế nè. Thật sự chúng ta cần phải nên học những cái này, thì chúng ta sẽ thấy trong đó chư Phật chư Bồ Tát chỉ vì pháp mà thôi. Và bây giờ chúng ta cũng vậy, chúng ta cũng vì pháp mà thôi, chứ không có vì một ai cả, thì chúng ta sẽ làm được tối thắng. Thị thời Như Lai hàm tiếu, phóng bá thiên vạn ức đại quang minh. Đại quang minh vân, sở vị đại viên mãn quang minh vân, đại từ bi quang minh vân, đại trí tuệ quang minh vân, đại bát nhã quang minh vân, đại tam muội quang minh vân, đại kiết tường quang minh vân, đại phước đức quang minh vân, đại công đức quang minh vân, đại quy y quang minh vân, đại tán thán quang minh vân, phóng như thị đẳng bất khả thuyết quang minh vận vân dĩ. Thì ở nơi đây chúng ta thấy thị thời là lúc đó Như Lai hàm tiếu, Đức Phật bổn sư ở trong đó hé miệng mỉm cười. Hàm tiếu đó quý vị là miếng chi đó,
À, không có phải cười re toét mà cười mím chi. À, thấy trong đó là sao quý vị? Chư Phật mười phương vân tập, chư Đại Bồ Tát Ma Ha Tát vân tập, chư đại chúng duyên đã thành thục vân tập, tất cả đại chúng đều vân tập trên đó. Và Ngài thấy pháp hội thù thắng viên mãn, ở trong đó cứu cánh tối thắng như vậy, cho nên Ngài mỉm cười. Mỉm chi? Mỉm cười sao? Từ ở trong quang minh phóng ra bá thiên vạn ức đại quang minh vân. Ở trong đó, trong đó Ngài ở trong chân tánh, chúng ta thấy thị thời Như Lai hàm tiếu là Như Lai là nói cho cái Phật tánh, cho cái tự tánh Phật ở của tất cả mọi chúng sanh. Thì Đức Phật đại biểu ở đây là Ngài dùng chữ Như Lai, chứ không phải lúc đó Phật hàm tiếu, không phải Đức Phật bổn sư. Ngài là Đức Phật bổn sư hàm tiếu như vậy, nhưng Ngài dùng chữ Như Lai. Như Lai nó nghĩa là chúng ta ở đây là bổn nguyện, đây là địa tạng, cho nên từ tâm địa đó phát ra, tâm địa đó là Phật tánh, là Như Lai tạng tánh. Cho nên nó thay vì dùng chữ Phật, Ngài dùng chữ Như Lai. Cho nên Đức Như Lai ở nơi đây sao quý vị? Hàm tiếu phóng bá thiên vạn ức đại quang minh vân. Từ trong chân tâm phóng ra đại quang minh à. Mà quang minh đó như thế nào quý vị? Quang minh đó nó không có hình tướng, cho nên nó là vân. Vân á, nó hình ra, nó tạo ra các hình tướng. Mà chúng ta lên á, bay lên á, trời, chúng ta bay trên không thì đi vô đám mây thế thì không thấy cái hình gì cả, thấy nó mờ mờ ảo ảo. Mà chúng ta đi ra khỏi đám mây đó thì thấy có hình, có tướng. Cho nên trong quang minh đó nói chúng ta, trong đó chân không diệu hữu, từ trong không mà phóng ra quang minh. Từ ở trong á, trong đó không có một tánh, không có một tướng, mà hiện ra cái tướng quang minh trong đó. Đây dùng thêm chữ vân đó quý vị. Mà ở trong đó đại quang minh là gì? Là nói chúng ta là đại trí tuệ. Quang minh đại biểu cho trí tuệ là. Thì trong Như Lai tạng tánh của chúng ta, nó đầy đủ quang minh như vậy. Bây giờ cái duyên đã thành thục rồi, chư Phật tới đây chứng minh trong đó, và Ngài ở nơi đây phóng đại quang minh vân là. Cho nên cái quang minh đó chiếu cả thập phương, nó biến cả tất cả Phật phương trong đó sao quý vị? Trăm ngàn vạn ức à. Tia sáng như vậy, quang minh như vậy không có thể nào đếm được, mà nó tỏa sáng trong đó thì dùng biết trăm ngàn vạn ức đại quang minh. Đây á, Ngài thuyết cái gì quý vị? Đây là Đức Phật á, trước khi thuyết pháp như vậy, kinh Đại Thừa đó, Ngài từ trong quang minh tạng phóng ra quang minh. Giống như trong kinh Pháp Hoa, từ ở cái tướng Bạch Hào mà phóng một làn quang minh, trên đến trời hữu đảnh, dưới đến địa ngục chúng sanh đều thấu hết tất cả, đều ở trong cái ánh quang minh đó. Mà chúng sanh vô minh không thấy, chúng ta cũng vẫn sống trong cái tướng mà chúng ta không thấy được cái tánh, cho nên vẫn trôi nổi, vẫn sanh diệt ở trong cái tướng đó. Mà không ngờ chúng ta đang ở trong Như Lai tạng tánh. Trong Như Lai tạng tánh đó đầy đủ quang minh trí tuệ. Phật, Đức Phật A Di Đà có vô lượng quang, vô biên quang, vô đối quang, thanh tịnh quang, hoan hỷ quang, siêu nhật nguyệt quang, bất tư nghì quang, mà chúng ta không thấy một quang minh nào. Tại vì sao? Chúng ta chấp tướng, chúng ta vọng tưởng, phân biệt chấp trước, cho nên không thấy một quang minh nào. Mà chúng ta đâu biết rằng mình đang sống trong Như Lai tạng, sống ở trong cái biển đại giác mà lại đi vào vô minh. Nên bây giờ Đức Phật sao quý vị? Hoan hỷ vui vẻ là các ngài đến đúng lúc à, cái duyên đã thành tựu rồi, chư Phật và chư Đại Bồ Tát tới đây để ta sao quý vị? Từ trong bổn tâm nói ra. Nên ở đây kinh Địa Tạng Bồ Tát bổ nguyện, quý vị thấy thần thông bất khả tư nghị, cảnh giới bất khả tư nghị, không phải là kinh điển thường nào. Nói chúng ta đến chân tâm bổn tánh, nói chúng ta đến bổn nguyện, nói chúng ta đến tự tánh. Từ ở nơi đó tu như thế nào? Ở nơi đây dẹp bỏ hết tất cả vọng tưởng phân biệt chấp trước, bỏ hết tất cả những thế gian, trở về cái tâm địa của mình. Trở về tâm địa đó, địa ngục bất không thể bất thành Phật. Hay nói một cách khác, chúng sanh trong tâm của chúng ta hay là chúng sanh ở ngoài là một. Nơi đó chúng ta có bỏ hết đi những cái loạn tưởng này, những cái điên đảo này thì thành Phật thôi. Là Ngài đã độ không biết bao nhiêu chúng sanh. Ngài nào quý vị? Ngài Địa Tạng, tâm địa của chúng ta là độ không biết bao nhiêu chúng sanh. Chúng sanh nào không có tâm địa? Chúng ta tâm nào không có tự tánh à? Thì ở ngay cái tâm địa đó mà chúng sanh nó giác ngộ được, hiểu được, đi vào con đường hướng về cái đường này thì sao? Thì mình đã được độ. Ai độ cái việc Địa Tạng độ là ở trong khổ nhọc, ở trong địa ngục, ở trong ác đạo, Ngài vẫn không từ, vẫn đến, vẫn kiên nhẫn, vẫn kiên gan để cùng với chúng ta. Và nơi đó khi nào chúng ta giác ngộ trong đó, quay trở về, thì từ đó gặp được Địa Tạng độ cho mình. Thì bây giờ chúng ta tu ở cái pháp này, hai cái muốn tu được à? Địa Tạng Bồ Tát, chúng ta theo hạnh của Ngài. Hạnh của Ngài ở trong đó là bình đẳng, như như bất động, đối với tất cả chúng sanh bình đẳng như vậy. Tất cả chúng sanh trong đó có thể Ngài nhẫn chịu trong đó, nhẫn chịu như tâm địa của chúng ta. Ở tại ác đạo không có suy xuyển, không có giảm thiểu, mà vẫn y như vậy quý vị. Nên chúng ta thấy hiểu như vậy rồi, chúng ta sao trở về đi. Trên đường trở về đó, đó thì chúng ta nương theo đó, theo cái phương tiện đó, Ngài dẫn chúng ta đi ra khỏi cảnh ác. Từ ra khỏi cảnh ác đó rồi chúng ta thấu suốt rồi, niệm Phật chúng ta chứng vào tự tánh luôn. Đây Đức Như Lai hàm tiếu phóng bá thiên vạn ức đại quang minh vân. Những cái quang minh đó là gì? Sở vị đại viên mãn quang minh vân. Thứ nhất đó, đó mười cái ánh trong đó bá thiên vạn ức đại quang minh này, nó là tổng cương lĩnh là mười ánh quang minh. Đây ở đây tiêu biểu chúng ta mười ánh quang minh đó. Mười ở đây không phải là số lượng, mà nói chúng ta đại viên mãn. Giống như chỉ số 7 cũng là viên mãn, số 8 cũng là viên mãn, số 10 cũng là viên mãn, số 21 cũng là viên mãn, chứ không phải là chữ số. Chỉ có 10 đâu, không có 10 đại quang minh. Ở trên đã nói rồi là bá thiên vạn ức. Thì ở dưới này đại loại nói chúng ta 10. Đại biểu thứ nhất là gì? Đại viên mãn quang minh vân. Viên mãn mà đại nữa cái vị, là tròn đầy cứu cánh tất cả, không thiếu sót một cái gì. Ở trên nó tận hư không biến pháp giới, tất cả vũ trụ, tất cả này nói chúng ta chân tướng, ở trong đó đầy đủ viên mãn. Sự thật, cái chân tướng của vũ trụ nhân sinh ở nơi đây đầy đủ. Mục tiêu chúng ta học pháp ở đâu? Là để thấu hiểu, để nhận được và để nhập vào chân tướng của vũ trụ nhân sinh. Vũ trụ là hoàn cảnh môi trường, nhân sinh là con người của chính chúng ta. Năng và sở, chánh báo và y báo, hiểu được thấu suốt rõ ràng được chánh và y báo là, thì từ đâu quý vị? Từ đại quang minh tạng phát ra. Từ ở đây, đây gọi là đại đại viên mãn quang minh vân. Thêm hai chữ viên mãn nữa, lớn bao la như vậy mà còn viên mãn, thấu suốt tất cả. Chúng ta sống ở đâu quý vị? Tất cả vũ trụ này không có ngoài chuyển biến những cái làn sóng ánh sáng, những cái làn sóng nó kết tập lại thành thế gian này nè. Và khi ở cái vật chất đó quý vị, ánh quang minh nó hợp lại biến thành vật chất. Vật chất đó khai mở ra trở thành ánh sáng, trở thành năng lượng. Mình thấy nguyên tử không? Từ mọi cái quang minh nó chuyển biến nó biến thành nguyên tử, điện tử, thì kết nạp tạp thành những cái phân tử đó, những cái phần tử đó mà nó phá vỡ ra thì nó biến ra thành năng lượng, thành quang minh, phóng quang minh trở lại thế gian. Cho nên tất cả những gì chúng ta có ở đây đều là kết quả của quang minh. Là hơn là nó hiểu như vậy rồi chúng ta vi tế hơn. Bây giờ là thô kịch cái việc con người chúng ta bây giờ là phân tử nè, rồi các bộ phận, rồi lục căn ngũ tạng lục phủ nè, nó kết tập lại trong đó nó thành thô rồi. Nhưng mà nhìn nó sâu vô là nó phân tử, là tế bào, nó là sâu, mà sâu hơn nữa là nguyên tử, sâu hơn nữa là điện tử, âm tử, rồi cuối cùng phát ra những cái tia, những cái làn sóng. Từ cái làn sóng ánh sáng, làn sóng âm thanh, làn sóng mà chúng ta chưa nhận biết, thì đây quý vị thấy thế giới này sao? Đó là sự biến động của tâm thức, biến động của đại tâm mà chuyển biến ra thành ra năng lượng, thành ra vật thể, thành ra cảnh giới, thành ra sơn hà đại địa. Mở không đâu chỉ là những đám mây, chỉ là những quang minh kết lại thành mây. Giống như bây giờ như thấy như một tinh cầu xuất hiện, một ngôi sao mới vừa sanh ra ở đâu quý vị? Từ những đám mây khổng lồ chứa những cái nguyên tử đơn giản nhất kết hợp lại. Và bây giờ người ta chứng minh những cái đám mây đó nó kết hợp lại sanh ra một ngôi sao mới. Bây giờ ở đây xong, cho nên Phật ở trong đây có thể ở trong nó pháp hội Địa Tạng, ngài phóng đại quang minh vân ra nói chúng ta cái cảnh giới này nè. Mỉm cười phóng quang cho gì? Tâm thức chúng sanh nhận được. Hồi xưa nhận đâu được, quý vị có dám chê người xưa không có khoa học, họ không có thấy được cái này không? Giỡn à, người ta còn thấy hay hơn chúng ta nữa. Chúng ta tưởng là khoa học, nhờ khoa học á, khoa học kỹ thuật bây giờ mình đem cái này giảng ra mình nhận được, rồi bây giờ mình nó lại vỗ vai. Phật nói như vậy chứ hồi xưa các tổ chưa biết, chưa chắc là các ngài hiểu bằng mình. Quý vị đừng có tự cao, là các ngài dùng trực giác, các ngài dùng trí tuệ, các ngài lãnh thọ trong đó. Là còn bây giờ chúng ta là gì quý vị? Chúng ta là giải ngộ, là còn các ngài là chứng ngộ, thực ngộ trong đó. Bây giờ chúng ta giải ngộ, đừng có làm le nha, chứ đừng có nói bây giờ nhờ cái văn kính thiên văn rồi giờ chúng ta hiểu được Phật pháp sâu hơn một chút, cũng vẫn là giải ngộ. Là các tổ lúc xưa quý vị, các ngài á nhập vào đó, thâm nhập trong đó, chứ không có thấu rõ. Là thấu rõ vẫn là giải ngộ quý vị, mà thâm nhập các ngài á nhập sâu vào đó. Là còn thấu rõ, quý vị thấu đến đâu cũng là năng với sở, chúng ta vẫn ở ngoài. Thâm nhập ở trong đó là chúng ta mới nhập vào nó, đi vào trong đó, còn đây vẫn ở ngoài, hay cách mấy vẫn ở ngoài cái gì. Nên phải cần có công phu để trở vào bằng cách nào? Địa Tạng, trở về cái tâm địa của mình bằng cái chân giữ nào? Chữ hiếu thuận với tất cả chúng sanh, không còn ở trong đó gây gỗ, không còn ở đây chống phá, không còn ở đây tranh đấu, không còn giết hại nữa. Trở về cái tự tánh mình. Tự tánh gì? Tất cả chúng sanh đều là một Phật, một pháp thân. Hôm nay nó nói trước tiên là đại quang minh, đại viên mãn, có chữ viên mãn cái gì? Là cái ánh sáng của ngài là lưu viên mãn tất cả, tròn đầy tất cả, không thiếu cái gì. Vạn vật vũ trụ từ đây sanh ra, không có một chút nào thiếu. Mà chúng ta thấy được cái đại viên mãn quang minh này thì sao? Giác ngộ. Mục tiêu của chúng ta làm thế nào để thấy được cái quang minh này? Và ngài ở trên cõi trời Đa Lợi phóng ra rồi. Phóng ra làm sao chúng ta không thấy? Vì chướng ngại. Đức Phật A Di Đà cũng có quang minh vô lượng quang. Và quang minh của ngài trong đó là trong đó Phật quang chi trung à. Quang trung cực tôn, Phật qua trong đó Phật tôn chi vương, ở trong cái quang minh của Đức Phật A Di Đà là tối thắng nhất, quang trung cực tôn. Mà đây trong đó Phật Phật đạo đồng, cho nên Đức Phật A Bổn Sư sao cũng phóng đại viên mãn quang minh à, chứ không phải thường à. Hôm nay nó chư Phật đồng tán thán với nhau, đều bình đẳng với nhau. Và ở đây Đức Phật Bổn Sư giới thiệu Đức Phật A Di Đà, chư Phật mười phương cũng là tán thán, đó là cái phương tiện độ sanh quá là tối thắng là. Và ở trong pháp hội Địa Tạng, ở trên cõi trời Đao Lợi, Đức Phật cũng Đức Phật Bổn Sư của chúng ta cũng phóng đại viên mãn quang minh à. Đại biểu đây là cái tánh thể quý vị. Mười cái quang minh đó trước tiên đem cái đại thể, trước tiên đem cái tổng thể ra nói trước. Rồi ở trong cái đại quang minh, đại viên mãn quang minh đó có gì quý vị? Đại viên mãn quang minh vân đó thì ở trong đó nó có đại từ bi quang minh vân là. Trong cái tự tánh đó, trong quang minh đó, ở trong cái bản tánh chúng ta, cái dụng của nó, cái thể, cái dụng của nó nhất định có từ bi trong đó. Cho nên không trong đó ngài ở trong đó là phân tách ra từ cái tổng thể đại viên mãn đó, ngài phân tách ra ở trong đây nó không thiếu từ bi trong đó đâu. Cho nên chúng ta tu hành cái gì, nhất là tu Phật pháp, tu Phật giáo phải có từ bi, là từ bi là bổn, phương tiện là môn. Từ bi là căn bổn của chúng ta, là nếu mà không có đủ từ bi không phải là đạo Phật quý vị. Đạo Phật mà không thiếu từ bi không phải đạo Phật, là phải vỡ như vậy. Mà trong đó hung dữ, ở trong đó biểu diễn á, ở trong đó hung dữ mạnh mẽ trong đó không phải là không từ bi đâu, mà là từ bi hơn nữa quý vị. Ở trong chùa có ông thiện ông ác quý vị, thì thật sự ông ác đó từ bi hơn ông thiện. Ông thiện đóng dễ hơn quý vị, cái làm gì cười cười đó, thôi bỏ qua xí xóa. Còn ông ác là làm tới nơi luôn, là đến tới nơi, phạt tới nơi, trị tới nơi luôn, khó hơn quý vị, nhức đầu. Là còn ông kia cười cái là xong à, ông cười cái là xong. Mà ông ác đó không có, phải truy ra, phải tìm ra, phải dạy cho, phải sửa lại trong đó. Cho nên ở trong đây ác nhưng mà là từ bi, giống như cha mẹ nghiêm mà thật sự là thương con. Là còn trong đó mình đã làm đi về làm mệt rồi mà nó cứ nheo nheo, nó cứ đòi hoài, về đã mệt rồi bây giờ làm sao đó, thôi con cứ chơi, nó đòi chơi rồi mỉm cười nó chút cho nó qua, cho nó vui lại. Thì giống như thế không? Cái người đó không bằng một người cha mẹ nghiêm minh. Người cha mẹ nghiêm minh trong đó khổ à, phải đóng tuồng nữa quý vị. Đang với bạn bè như vậy ha, vui vẻ như vậy, thấy đứa con vô thì sao? Trở nên nghiêm khắc trong đó. Để nó không có là, nó không có được, không có được trong đó mà dễ vui trong đó. Không có được trong đó mà chạy trong đó, phải giữ trong đó, giữ cho cái cây măng đó nó mọc cho thẳng. Nếu mà chúng ta mà sơ ý một cái cây măng nó méo, nó cong, về sau sửa khó. Cho nên phải nghiêm khắc nghiêm minh à. Mà sao quý vị? Từ bi là. Nên nó Phật pháp nói từ bi quý vị thấy ha. Không, nhiều khi ác đó là từ bi đó, là Quan Thế Âm đại từ đại bi đó. Biến thành gì quý vị? Hiển thiện thì ông tiêu đó, tiêu diện trong đó quý vị thấy không? Le lưỡi, nhe nanh, rồi mọc sừng, phun lửa, cầm cờ trong đó. Cầm cờ gì? Ai mà nó quất trong đó, kêu quân là đánh, kêu lính ra đánh, phất cờ trong đó. Cho nên đó là đại từ đại bi rồi. Cho nên ở đây nói chúng ta, trong Phật pháp trong đó, đại từ bi, đại từ bi vân, đại từ bi quang minh vân tới với chúng sanh. Từ bi trong đó có quang minh, đó là trí tuệ, nên là trí tuệ và từ bi trong đó, trong ánh quang bên trí tuệ đó, nó lại êm dịu, ôn hòa, và trong đó thấu thấm sâu hết tất cả nghiệp chướng phiền não của chúng sanh, để mà tiêu, để mà trừ, để mà đoạn chúng sanh nghiệp chướng phiền não của chúng sanh. Nên vỗ tay á thì ráng đó nha, ráng trong đó mà y giáo phụng hành, ráng trở thành một người tốt. À, nếu mà không được đó thì là sao quý vị? Y như luật mà phạt là. Để chúng ta phía sau khi đó lớn lên mới sao quý vị? Mới là kính phục cha mẹ là, mới là biết ơn cha mẹ là. Còn đứa nào nó ra nó đến 18, 20 tuổi rồi, nó hư, nó không thành người, không thành nhân, không biết gì cả, oán hận cha mẹ. Tại sao? Cha mẹ yếu đuối từ bi tình cảm trong đó là, chứ không phải từ bi là. Cho nên những cái đứa nó thành nhân rồi cái việc nó thương mẹ nó, thương cha nó, thương nó, thương thật sự từ trong tâm. Vì sao quý vị? Nó thấy thật sự đó, ta được thành như vậy, ta được cái thành tựu như vậy là nhờ cha mẹ, nhờ thầy, nhờ cho phụ mẫu và thầy tổ. Nên nó trong đó quý vị thấy lúc xưa đó thầy cao quý lắm à, cái mô cái sư phạm rất là cao quý, không phải vì tiền mà vì để là giáo dục cho xã hội, giáo dục cho tương lai, giáo dục cho đoàn hậu duệ. Hai bên phối hợp với nhau, cha mẹ và thầy trong đó thầy cô phối hợp để mà huấn luyện giáo dục đứa trẻ thành tựu, nên ở trong đó nó thành công, nó không bị đọa vào đường ác, nó cảm ơn đó, là cảm cái ân đức đó cái gì. Nên ở đây chúng ta thấy trong Phật giáo dạy chúng ta đầy đủ, chúng ta nương cho nó làm thì tự nhiên nó chịu khó, không bao giờ thua, bởi vì thua đó là tương lai của nó bị bể. Nên ở đây trong đó dạy chúng ta đệ tử quy, không có đệ tử quy 10 tuổi trở xuống nhất định cha mẹ không có thể nào thua con. Nó đòi mà chúng ta chịu, chúng ta thấy bực dọc quá thôi cho nó là chứ gì thua rồi. Nó đi ra ngoài tiệm trong đó nó khóc lên đó, chúng ta bị thấy xấu hổ, nó nên đòi nó khóc thì mua cho nó là cái gì thua rồi. Cho nên nó trong cái phương tiện đó mua về nhà lấy lại ngồi đó, về sau con đừng làm cái trò này với mẹ, con làm như vậy đó con sẽ không có món đồ nào đâu, ở đó con á tao con mẹ mua nhưng về nhà mẹ lấy lại không được xài đâu. Nó vậy đó là tự nhiên nó biết cái gì, nó biết là cái kiểu này á, mình dở cái trò này ra không có được cái gì đâu, thì dở trò khác. Mà dở trò gì chúng ta chụp vô cái đó là nó chịu, thì sao bây giờ phải theo bả rồi đó, chịu thua thôi à. Tin lắm cái gì à, lanh vô cùng là. Bởi vậy cho nên từ bi chúng ta không phải là tình cảm, mà trong đó dạy trong đó hiểu 10 tuổi trở xuống mà không dạy thì thành sao biết. Nó không chịu, nó hất bát là, không chịu nó dục nè. Và chúng ta chỉ sợ xấu hổ thì sao? Nó nhẫn nhục. Ở trong đó sợ xấu hổ cho nên lụm lên trong đó, rồi vỗ về nuốt đắng nuốt cay trong đó là. Mà cái vị sẽ thấy mà nếu nó nói không có là sao? Ngồi trong phòng đó, quỳ ở đó đến khi nào chừa. Ở với mọi người thì dỗ ngọt, nhưng mà về nhà đó là con sẽ biết tay là. Như vậy mới được cái vị à. Phải chịu trong đó. Và sao? Bà, ông bà đừng có xen vào. Vì sao? Vì nó biết có chỗ dựa mà. Có chỗ dựa sao? Bên đây dữ quá, qua bên kia. Bên kia thế lực mạnh hơn. Bên kia là hàng trưởng lão mà. Cho nên con dâu dám mà xía vô là. Cho nên con gái con dâu đâu có dám nha quý vị. Cho nên cũng liếc liếc mà cũng là đi làm việc khác. vì có bà chống lưng rồi nè. Quý vị thấy không nè? Cho nên đứa trẻ nó hư trong đó. Mà thật sự á, nhất là những đứa gì đó, những đứa mà gọi là con nối dòng nối tông gì đó quý vị, cháu nối tông, cháu quyền tôn, cháu đích tôn gì đó, trong đó chết à. Chúng ta phải cứng rắn, phải có từ bi với các em, phải cho các em nó nên người thành nhân trong đó, chứ đừng có tình cảm. Tình cảm rồi nó biết trong đó là biết. Cho nên trong đây mình xong đó, trong quang minh, trong trí tuệ có từ bi, từ bi mà trí tuệ. Đó là một điển hình, đó là một thí dụ để chúng ta xử sự, chúng ta áp dụng cuộc sống của mình ở trong quang minh và từ bi, thì trong đó mọi việc thành công quý vị. Về sau khỏe à? Chúng ta trong đó mà chừng nó cứng rắn trong chừng 3 tháng là nó biết, không có kiểu mà mở mình nó phóng tâm qua đây chạy qua bên kia cứu bộ, không có đâu. Mở người nào nó tới quý vị, nó biết nghiêm, người đó tới nó không dám, mà người đó đi rồi á là nó dở trò. Hay vậy đó, là tin vậy đó, là mắt sáng như vậy đó quý vị à, tâm linh như vậy đó à, tự tánh giác vẫn có, trí tuệ vẫn có à, chứ không phải là trẻ mà nó hồ đồ, trẻ mà trong đó mà nó non nớt đâu, nó còn lanh hơn mình nữa à. Nên chúng ta hãy ráng cố gắng ở trong đó, từ ở trong đó, từ cái tâm trí tuệ từ bi của mình muốn cho tất cả chúng sanh. Mà ở điển hình nhất là trong gia đình của mình, trong cái thân thuộc của mình, làm thế nào để họ hưởng được quang minh và từ bi. Này quý vị thấy, phải kiên nhẫn, kiên cường trong đó. Phải ở trong đó nhiều khi phải đau, trong lòng nó đau, thấy không? Mà vẫn phải chịu, vẫn phải trong đó bắt nó phải làm. Không làm không được quý vị. Để chi quý vị? Giúp nó hoàn thành chữ hiếu là. Nếu mà không vậy nó bất hiếu. Bất hiếu ai? Chúng ta lại vô tình đưa nó vào con đường xấu hả? Cho nên cái chữ hiếu trong đó nó trả không được, nó làm không được. Làm không được thành người bất hiếu. Thành người bất hiếu thì xuất thế gian và sự nghiệp thế gian không thành công. Phải cái từ hiếu mới thành công à. Còn trong đó phúc báo nó sẽ tổn hại, trí tuệ nó sẽ tổn hại, và cuộc đời nó sẽ bị tổn hại. Chúng ta thấy ở trong kinh Vô Lượng Thọ vậy, những cái ngà hàng trí dũng tài đạt là do từ hiếu mà ra, rồi ra trong nó hiếu thuận mà ra. Cho nên chúng ta phải đây cải thiện, cải sửa lại, từ đây cải thiện lại, để sau cái cuộc đời của mình nó hoàn cảnh môi trường biến đổi, mình thấy mình nó không được như người ta thì là tại lỗi của mình. Nếu mà mình tốt á, cảm ứng nó bà con cô bác tốt đẹp tới là đúng nè, cho họ hàng thân thuộc tốt đẹp tới, mà mình nó cảm ứng những cái xấu tới là tại sao? Tại mình chứ không phải tại người. Cho nên thầy về Phật dạy chúng ta phát lồ sám hối, không có đổ trời đổ đất, không có than thân trách phận, mà lại nghĩ là mình là sai, nhận được cái sai, chịu sửa cái sai, không thiện gì hơn, không thiện gì bằng là. Nên nó Phật pháp đưa chúng ta cái cơ hội, đưa chúng ta con đường, đưa chúng ta cái phương pháp để từ cái xấu, từ cái trược mà trở về cái thanh tịnh, trở về cái tốt, ai cũng có thể về được. Chỉ cần chúng ta nhận được cái sai của mình, đó là giác ngộ. Giác ngộ rồi sửa cái sai của mình, đó là tu hành. Tu hành rồi chứng vào cái tự tánh bất sanh bất diệt, quang minh chói lọi, đầy đủ trí tuệ, đầy đủ từ bi trong đó. Cho nên Phật pháp quý vị thấy không, quá là tuyệt, là ai cũng có thể áp dụng được, ai cũng có thể thực hành được, và ai cũng có thể đắc quả được. Dù cho các người đã giết cái 999 người, còn một người cuối cùng mà Đức Thế Tôn nói bỏ đau xuống đi, ngài chịu bỏ đau xuống, ngài thành Phật là, ngài thành chánh giác là. Nên chúng ta thấy ác bằng ngài không? Ông trong đó vì ở trong cái mê muội, vì cái khùng điên mà ở sách giao cứ chém người, chém người xong rồi cắt cái ngón tay treo luôn, treo là 900+ cái, còn cái nữa. Vậy mà gặp Thế Tôn rượt và hoài, rượt hoài đó mà chạy nhanh cách mấy, mà Đức Thế Tôn trong đó vẫn đi trước à. Cho nên đối với Đức Thế Tôn nói thôi, dừng lại đi à, đừng có đi vào con đường đó nữa, hãy ngừng lại đi, hãy dừng lại đi à. Nghe cái chữ dừng lại, chợt nhiên giác ngộ à. Ta đang làm gì đây à? Ta bị xúi dục tại sao đi vào con đường này? Thôi Đức Thế Tôn nói dừng lại đi. Thì Ngài dừng lại một cái, dừng tất cả nghiệp chướng lại và quay đầu với tự tánh, thì trở về, trở về được á, trở thành chánh giác, đệ tử của Phật là. Mà chúng ta thấy nghiệp chướng của mình nó bằng Ngài không? Biểu hiện như chúng ta thấy nghiệp chướng ác như vậy mà vẫn có thể trở về được. Chúng ta giết được ai? Trong đó mình chỉ như súc sanh thôi, hối súc sanh thôi. Thì bây giờ chúng ta nhận được cái lỗi đó, thấy được cái sai đó, chúng ta quay đầu lại, từ trong đó giác ngộ lại. Hôm qua chúng ta nói Địa Tạng Bồ Tát coi tất cả chúng sanh là quá khứ phụ mẫu. Bây giờ chúng ta lỡ giết, lỡ chém, lỡ chặt, lỡ thiêu, lỡ đốt rồi, bây giờ nhận cái lỗi đó, sám hối lại, quay đầu sám hối lại, và ở trong đó tích công lũy đức, tu hành tinh tấn để mà hồi hướng cái đó. Cũng cái năng lực này, cũng cái tâm này, chúng ta trở lại với mình. Kế đến là Ngài Đại Trí Huệ Quang Minh Vân. Ở trong cái quang minh đó là nó tượng trưng cho chúng ta cái tự tánh nó đầy đủ viên mãn. Còn ở những cái quang minh cuối này á, ở chính cái quang minh này là nói đại loại, ở trong đó có từ bi, có trí tuệ là. Cho nên ở trong cái quang minh Ngài á, nhất định trong đó cũng có trí tuệ đại á, trong đó đại trí tuệ quang minh vân. Thấu rõ tất cả cái gì, hiểu biết tất cả là. Ở trong đó biện biệt được tất cả, phân biệt được tất cả, tạo dựng được tất cả. Đó là tác dụng của quang minh, tác dụng của trí tuệ. Mà cái tác dụng đó là do cái tác dụng sai cho nó biến thành ô, nó biến thành trược, nó biến thành cảnh giới xấu. Nếu mà ta cho dùng cái quang minh đó biến hiện ra những cái ánh sáng tốt đẹp, thì ở nơi đây cảnh giới trang nghiêm, Tây Phương Cực Lạc Quốc tất cả mọi thứ đều phóng quang, Tây Phương Cực Lạc Quốc tất cả mọi vật, mọi người, mọi cái cảnh giới đều phát ra hương thơm. Trong đó từ trong quang minh tạng biến ra thanh tịnh. Còn chúng ta ở đây từ ngũ trược, cũng ở quang minh đó, từ tánh đó biến thành ố trược, biến thành cảnh giới của ta bà, cảnh giới của khổ hại, cảnh giới của sanh tử sanh diệt. Bây giờ chúng ta thấy từ cái quang minh hiểu biết, từ ở cái tri thức trí tuệ đó, chúng ta Phật dùng cái danh từ, dùng cái văn tự, dùng cái lời khai thị mà chúng ta hiểu được, để mà kéo chúng ta trở về cái bất sanh bất diệt, trở về cái đại quang minh, trở về với cái trí tuệ bát nhã. Thì ở nơi đây á, cần có cái gì cái vị đại trí tuệ là. Đại trí tuệ đây là chưa phải là viên mãn, là cái tầng ngoài để kiến thức của chúng sanh ở, để mà nương theo đó hiểu biết của chúng sanh, và chúng ta phân biệt được thiện và ác, phân biệt được chánh và tà, phân biệt được phải và trái. Đó là tác dụng của trí tuệ. Phân biệt được rồi và chúng ta đi vào cái vô phân biệt. Khi vô phân biệt rồi thì không còn những cái phân biệt giữa ngắn dài, lớn nhỏ, trắng đen phải trái nữa, mà chúng ta vào cái tự tánh, ở trong đó viên mãn tất cả, hiện ra tất cả tướng, biến ra tất cả cảnh giới, mà ở trong đó không có một cái tâm phân biệt nào. Đây chứ vì thấy trí tuệ của chúng ta viên mãn như vậy, biến ra tất cả các hình tướng, mà ở trong đó không khởi lên một vọng niệm, vọng tưởng. Thì ở đây chúng ta học Phật Pháp, cố gắng học theo cái phương pháp của Phật dạy chúng ta. cố gắng dạy theo cái phương tiện Phật dạy chúng ta. Đừng có đi vào con đường tri thức của thế gian mà muốn chứng vào Phật Pháp. Đừng có mua đi vào cái phương tiện của thế gian để mà có thể nhập vào Phật Pháp, không có đâu. Tại sao? Vì cái gốc nó là vọng. Cái gốc của nó là sanh tử. Cái gốc của nó là sai. Lấy cái tâm sai, lấy cái vọng mà muốn chứng vào cái chân thì không chứng được. Cho nên bây giờ Phật dạy chúng ta phải bỏ cái vọng thì sẽ chứng chân, chứ không phải lấy vọng, học vọng để chứng cái chân là. Còn bây giờ chúng ta thấy mình học cái gì quý vị? Lấy cái tâm vọng tưởng, với cái tâm tri thức đem Phật Pháp ra học. Phật Pháp là cái phương tiện, là cái danh từ, là cái lời nói của thế gian. Cho nên các ngài, đến khi các ngài đại ngài Duy Mang Cật hỏi đến Phật Pháp, rồi cuối cùng sao ngài chắp tay không nói một lời. Các ngài kia còn nói cảnh giới, cảnh này cảnh nọ, đến ngài Duy Mang Cật chỉ chắp tay viên mãn trọn đời. Bởi vậy cho nên trong đó chúng ta tuy rằng chưa thấy được bản tâm, chưa thấy được bổn tánh, nhưng mà ở đây nương vào lời Phật dạy để chúng ta có thể dùng cái trí tuệ của mình, dùng cái phân biệt, cái tri thức của mình hiểu được rồi, nhận biết được rồi, theo cái phương tiện đó mà phủi đi phiền não vọng tưởng phân biệt, hầu có thể trở lại cái tự tánh của chúng ta, hầu có thể trở lại cái tâm bổn tánh của chúng ta. Thì ở đây phải nương nhờ cái theo cái sự theo lời chỉ dẫn của Phật. Phật chỉ dẫn chúng ta pháp môn, chúng ta y như vào làm mà. Trong đó nó đầy đủ giới định huệ trong đó. Một câu A Di Đà Phật đầy đủ giới định huệ. Chúng ta tâm chúng ta ở đó, khẩu chúng ta ở đó, thân của chúng ta ở đó, thì thân khẩu ý ba nghiệp thanh tịnh. Ba nghiệp thanh tịnh trong đó từ cái vọng tưởng, từ những cái kiến thức tri thức, nó trở về quang minh, trở về vô lượng quang, trở về vô lượng thọ đó. Cho nên nó học Phật Pháp, quý vị hãy cố gắng theo lời dạy của Phật, lời hướng dẫn của Phật. Phật dạy chúng ta học cái nội điển. Nội điển là gì quý vị? Là tự tâm của chúng ta học. Ngoại điển là gì? Là học ngoài tâm. Là cho nên những cái kinh sách của Phật ở trong đó mà đem nghiên cứu thành ngoại điển rồi. Mà chúng ta phải sao? Phải tham cứu, phải quán chiếu trong đó để thấy trong đó và nó trở lại cái tự tâm chúng ta, theo cái phương tiện đó trở lại cái tự tâm chúng ta, hầu thấy được bổn tâm bổn tánh. Khi thấy được bổn tâm bổn tánh rồi, trí tuệ khai, tất cả đầy đủ. Còn chúng ta học kiến thức, học ở trong tri thức, thì sao quý vị? 3 năm sau quên à? 5 năm sau quên là sanh tử. Là phàm cái gì có sanh có tử, đó không phải là chân, nó không phải là trí tuệ. Cái gì không sanh không diệt, đó là trí tuệ. Cho nên ở trong đó cái giác của chúng ta nó không sanh diệt à. Ở đó người nào cũng thấy hết, già cũng thấy, trẻ cũng thấy, nhỏ cũng thấy. Ở tại mắt thì thấy, tại tai thì nghe, tại mũi thì ngửi, tại miệng thì nếm, tại thân thì xúc chạm, tại ý thì trong đó quán sát, suy nghĩ trong đó. Cho nên nó hiển hiện ở trong đó, không một người nào không có. Chúng ta mau trở về cái đó. Còn cái tri thức kiến giải, đó là sanh diệt, có rồi mất, mất rồi có. Chúng ta nương vào cái đó, từ cái phương tiện sanh diệt đó để trở về cái không sanh không diệt, thì học Phật, học theo Phật ở chỗ đó, chứ không phải Phật học thường thức. Nếu không chúng ta học Phật, Phật học thường thức à, thì chỉ danh từ thôi. Danh từ Bồ Tát là gì? Giải nghĩa là gì? A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề nghĩa là như thế nào? Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác là như thế nào? Thập Nhị Nhân Duyên, cái nghĩa nó như thế nào? Đó là Phật học thường thức. Là không có dính líu gì với cái tâm sanh tử chúng ta, không có giải quyết được vấn đề sanh tử chúng ta, không có khai mở trí tuệ, mà chúng ta chỉ có một mớ tri thức, chỉ có một mớ kiến giải. hỏi đến đâu thì hay đến đó, là cái gì cũng biết, bát chánh đạo cũng biết, thập nhị nhân duyên cũng biết, rồi ở trong đó chú cũng biết, kinh cũng biết, cái gì cũng biết hết. Phật học thường thức cái gì bây giờ cần nhất là chúng ta bỏ hết. Chúng ta nghe cái gì? Nghe để bỏ. Học cái gì? Học để buông. À, thấy không? Đến nó tinh hoa của Phật học, tinh hoa của võ công, bỏ hết cái gì. À, hồi xưa đến tinh hoa của võ công là từ một cái gây cây, từ một cái lá cũng biến thành cái gươm, không có một chiêu thức nào hết. Đến hồi tinh hoa tối thắng của Phật pháp, tất cả đều là không. Còn chúng ta học, càng tu càng học thì càng có. Còn Phật dạy chúng ta phải tất cả đều là không, nhất thiết giai không. Vậy mà chúng ta học đến hồi cuối cái gì cũng có hết. Đi trái lại lời Phật là. Cho nên chúng ta phải học theo Phật để khai mở trí tuệ, để khai mở từ bi, để khai mở đại quang minh tạng viên mãn trọn đời. Nó không có hình tướng nữa, nó là mây quý vị. Nó là vân mà, không có hình tướng mà. Nhưng mà hiện ra tất cả tướng. Mù 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 á, sương mờ mờ quý vị sáng ra thấy. Nhìn ra có thấy, có thấy cái hình có dáng bao cái bậc núi mà lại gần thôi, không thấy gì hết. Chỉ ướt ướt mát mát vậy thôi. Cho nên ở trong trí tuệ hiển hiện trước mắt chúng ta, tự tánh trước mắt chúng ta, tùy duyên mà hiển hiện, tùy duyên mà diệt. Thì chúng ta cũng như vậy, hãy ráng, ráng làm sao học theo Phật. Phật biểu diễn như thế nào, chúng ta y như đó là nhất định làm không sai quý vị. Nên chúng ta phải học đến hồi đến thành cái gì quý vị? Thành vô học à. Còn học đến hồi quý vị còn có học là vẫn còn ở chấp, vẫn còn chưa tới đâu. Học đến thành hạng vô học. Vô học là gì? Đại A-la-hán là vô học. A-la-hán là vô học, mà đại A-la-hán là thập địa Bồ-Tát viên mãn trong đó, còn một phẩm vô minh chưa phá nữa thôi. Ngài đã thành tựu rồi, cho nên chúng ta phải học cái vô học này. Là học mà có nhiều là chết quý vị, là nó trong đó nó một đầy á, trong đầu chúng ta đầy cả một mớ kiến thức rồi, nó cho loạn trong đó. Muốn cái gì nó ra cái đó, ra cái đó, lấy được cái gì nó ra cái đó, phiền lắm. Bởi vậy sẽ trở lại cái tâm thanh tịnh của mình, thì chúng ta sẽ đạt được cái sự sáng tạo, sẽ đạt được cái sự linh động, đạt được cái sự sống động với tất cả cảnh giới, đối với tất cả chúng sanh, đối với tất cả pháp trong đó đều sống động tự tại trong đó. Dạ, A Di Đà Phật. Xin mời tất cả quý vị. Ở chiều. Dạ chiều. Dạ. Xin quý vị chúng ta chắp tay lại đến niệm Phật hồi hướng. A Di Đà Phật. 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 Nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật tịnh độ, trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ tam đồ. Nếu có kẻ thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề. Hết một báo thân này, đồng sanh cực lạc quốc. Nam mô A Di Đà Phật.